Ngày 12 tháng 2 năm 1978.
Vô hình vạn cảm đồng quán kiến, sắc khi tư duy giao cảm nghiệp, bình định tâm hồn, chứng thức giác, chuyên hành hai chuyển pháp hòa thiện. Vô hình vạn cảm đồng quán kiến, nhưng mà chúng ta ý thức rõ này, tất cả đều luân chuyển trong tế bào cơ thể của chúng ta, và tất cả những chuyện gì ở thế gian cũng đồng quán kiến hết. Sự nghịch thiệt nghịch rồi nó phải trở về thuận đó. Khi mà chúng ta tu, chúng ta phải ý thức muôn hình vạn trạng là ta, lúc chúng ta mới định, chứ phải ngồi đó mới định. Sắc khi tương chiêu giao cảm liền, lúc đó sắc khi chúng ta mà phải ứng theo những mọi muôn hình vạn trạng đó, chúng ta giao cảm liền. Giao cảm liền được là chúng ta theo những sự linh động, từ động, bất động, đều chúng ta hòa cảm hết thảy, chúng ta mới đi tới định được. Bình định tâm hồn, chứng thức giác đó. Chúng ta theo những cái chuyện đó, chiều đó, chính ta là ở nơi chỗ đó, chúng ta thấy bình định tâm hồn, chứng thức giác, tất cả đều đang tiến hóa trong chu trình tiến hóa. Chuyên hành khai triển pháp hòa nhưng chúng ta phải thường xuyên thực thi như vậy. Mắt thấy, tai nghe, lưỡi nói, hành động, tất cả đều hòa đồng với các giới, các nơi, thì chuyên hành khai triển pháp hòa thiên đó, lúc đó chúng ta mới thấy nhẹ nhõm tâm lẫn thân. Nhiều người nói trong lý luận nói thì được, nhưng mà hành chưa được đó. Cho nên bị phải nhiều khi gặp những cái gia cảnh sân si, nghịch cảnh sân si. Đối với con nít, người lớn có giai cấp, thầy trò cũng có giai cấp, làm lộn xộn là mình ngăn cách, mình tự ngăn cách thôi. Nếu mà mình hòa đồng, mình ở ngay trạng thái của nó thì mình lúc nào cũng định và lúc nào cũng vui vẻ với mọi nơi mọi giới. Hòa thiên thanh điển giao liên, tiền biên học hỏi dẹp phiền một bên đó. Chúng ta hòa thiên là sự thanh nhẹ, cái thanh điển nó được hút lên đó, nó giao liên lên trên thì tiền biên học hỏi. Chúng ta học vô cùng tận, học hoài thấy bữa nay sáng, nhưng mà cái sáng nó cũng chưa đủ nữa. Phải tới nữa, rồi gặp cái tối, rồi học cái tối, rồi mới tới cái sáng, cứ hoài. Theo dõi cái bên trên để tiến hóa thì cái sự phiền ở thế gian không có. Bởi vì chúng ta ở trong một hành trình tiến hóa, chúng ta đã và đang theo dõi, thì cái sự phiền phức chẳng qua tạm bỡ thôi, chúng ta có thể quên nó. Nếu chúng ta thực thi đúng và theo dõi cái đó, thì cái tâm hồn chúng ta không có khóc lóc và không có buồn bực nữa. Vì chúng ta theo chuyện đời dẫn động, nghịch thuận không minh, thì lúc đó chúng ta thấy cái tâm hồn bất ổn. Và chúng ta theo phần thanh điển rồi thì chúng ta thấy lúc nào nó cũng ổn định, và lúc nào nó cũng đã và đang học, bất cứ giờ nào, không có bao giờ nó nghỉ đâu. Đạt thanh tự tạo tán nền, trong không mà có, chỉ bền vững tu. Chúng ta đạt được cái thanh rồi, cứ ôm lấy cái thanh mà tu. Cho nên khi mà nghe người truyền pháp, người ta giảng về cái gì, giảng về chân lý, thì chúng ta ôm lấy cái chân lý mà tu. Không phải ôm ông thầy tu được. Ông thầy là người phàm mắt thịt tay chân cũng như chúng ta, nhưng mà xuất phát cái âm thanh đó nó hiện ra trong trí óc chúng ta, thấy đó là chân lý, đó là trọn lành. Chúng ta phải đem sự trọn lành chúng ta hòa hợp với trọn lành đã mà đang ban cho chúng ta, và chúng ta giữ cái phần đó để tiến. Chúng ta ôm lấy cái đó để tiến, ôm chân lý để tiến mới là chánh hơn là ôm ông thầy đó. Nhiều người tu đi bảo vệ ông thầy, tu đi bảo vệ ông sư, cái đó là sự lầm than, không hiểu chánh pháp. À, rồi cung kính làm lễ nghi giả tạm, rồi cái ông đó ông sai lầm, rồi mình cũng sụp đổ luôn. Cho nên chúng ta chỉ tìm chân lý để tiến mà thôi. Phù hợp với sự thăng tiến thanh điển của chúng ta không? À, trí óc chúng ta được khai mở sau khi nghe được cái chân lý đó thì chúng ta được thanh nhẹ không? Nếu thanh nhẹ, chúng ta giữ phần thanh nhẹ đó để tiến lên tùy theo cơ năng của mọi người tiến hóa. Luôn luôn chúng ta thấy người ta nói không thầy đố mày làm nên, nhưng mà bây giờ tôi đi trong cái không không, và trong cái không không đó là gì? Không không đó là linh động cả triệu triệu lần hơn cái mà tôi có đây, mà trong không đó là có. Nếu nó không có lấy gì linh động, mà nếu không có làm gì mà linh động, chỉ qua ánh sáng thông suốt. Bây giờ các bạn dòm thấy thông, thấy trời thông, nhưng mà các bạn tiến qua luồng điểm nhẹ tương đồng với luồng điểm đó thì các bạn cũng thấy rõ ràng. Kể đi qua người đi lại, người nhẹ người nặng trước mắt bạn chứ đâu, thiên đàng trước mắt bạn chứ đâu. Mà tại vì sự linh động điển quan của bạn còn yếu, còn trượt, không chỉ tiến lên và tự chủ tự đắc đó.
rồi ý lại nơi thầy, ý lại nơi sư, rồi số cuộc mang cái khổ và chậm tiến mà thôi. Còn nếu chúng ta cứ cố gắng tiến lên để hòa hợp với cái linh động, cái chấn động tương đồng của cái chấn động trong không mà có đó, thì chúng ta tự nhiên sẽ có, sẽ thấy rõ mọi việc mà chúng ta ao ước. Chỉ có cái lời biến không thấy thôi. Đó. Cho nên khi mà chúng ta thấy được trong không mà có rồi, chi bền vững tu, lúc đó chúng ta mới thấy té ra tôi bị bê trễ chứ không có gì hết. Không phải cúng lễ ai, không phải mê gì nữa hết, tôi chỉ là bê trễ mà thôi. Nơi nào cũng có chữ ngu trùng tu tiến hóa, an du đời đời. Chúng ta thấy nơi nào cũng có chữ ngu, khi nó chưa hiểu nó là nó ngu. Nó ngu là nó tối tâm, nó không sáng suốt. Mà nó hiểu nó rồi thì tự nhiên nó sáng suốt, trùng tu tiến hóa, an du đời đời. Nó trùng tu, nó trở lại căn bản linh động mau lẹ như xưa thì nó an du đời đời. Vì nó chậm trễ thì nó mới thấy nó mất cái này, mất cái kia, mất cái nọ, mình ta trở lại căn bản thực chất của nó thì không còn mất cái gì hết. Tự mình sắp xếp tự rờ, đánh đua cõi tạm mở lời nhủ khuyên, khuyên người cố gắng tham thiền, khai thông chi điểm ngộ mùa tư thâm. Đó. Tự mình sắp xếp tự rờ, chúng ta sắp xếp là gì? Đây, bây giờ chúng ta đã mượn cái pháp đây, sơ hồn, pháp luân chuyển điện, và sắp xếp từ trật tự bộ óc ngũ tạng lên tới cõi hư không căn bản trước kia của chúng ta, sắp xếp trở lại trật tự. Thì tự rời bỏ những sự căng như cái tạm bỡ ở thế gian này, mở lời vũ khuyên, chúng ta thấy cái phần đó mỗi người có quyền tiến và sẽ tiến được dễ dãi. Nếu người đó chịu thì chúng ta vũ khuyên, khuyên người cố gắng tham thiền, phải lo thiền để cho nó thanh tịnh, thiền để cho nó phẳng lặng tâm hồn đó. Với cái phương pháp khai khư trực lưu thanh rồi mới thiền định đó. Thì biến cho lặng minh châu mới phát, lòng cho riêng mới khỏi, gọi là thần lỡ chỗ đó. Là các bạn khư trực rồi lưu thanh thì tự nhiên cái lòng của bạn đâu phải cái lòng trần trược. Lòng cho riêng mới gọi là thần, lúc đó chúng ta ra vô dễ dãi. Cho nên khai thông tri điển ngộ miệng hư không, lúc đó bộ đầu chúng ta ngũ quẩn giai không rồi, nó đưa tri điển lên càng ngày càng mát càng nhẹ, thì chúng ta thấy cái hư không là chánh pháp. Mà hư không là chủ trong cái không mà có, mà tại vì chê một lớp đó là nó linh động mau quá, mắt phàm không thấy thôi. Bây giờ chúng ta tu cái tương đồng thì chúng ta tất cả ở xung quanh đang trợ giúp chúng ta và đang dìu dắt và cho chúng ta tiến hóa rõ ràng. Cho nên nói hư không đây nhưng mà có trong đó, không phải hư không không đâu. Hư không tăng tiến nhiều vọng, tăng gia thanh điển hòa độc nơi nơi đó. Hư không thì chúng ta làm pháp luôn đây. Hồi trước các bạn làm ề ạch, bây giờ ý các bạn động là nó chuyển chạy rồi, nó mau biết bao nhiêu, mau hơn hồi xưa nhiều lắm. Nó tăng tiến nhiều vòng lắm. Tăng gia thanh điển hòa độc nơi nơi, chúng ta tăng gia được thanh điển rồi thì chúng ta hòa đồng nơi nơi, thấy cái sự sáng suốt ở bên trên, không chấp, không mê và không làm hại ai, thì nơi nào nó cũng nhất tri và tiến qua. Thế gian cho đến lưu trời, nơi nào cũng đến cũng rời, tiến lên từ thế gian cho đến cái lưu trời. Lưu trời là sự chuyển động nhanh nhất để đem ánh sáng cho loài người đó. Mà chúng ta tiến được hòa hợp với cái phần nhanh đó thì thế gian có nghĩa lý gì? Nơi nào cũng đến cũng rời, tiến lên ở chỗ nào chúng ta cũng giữ, giữ trong tình tạm tham sân si hỉ nộ ái ố dục, chỗ nào chúng ta cũng giữ. Nhưng mà rồi chúng ta rõ cái sự việc và thấy rõ cái phần hành của mỗi sự việc thì chúng ta chỉ có tiến lên mà thôi. Tham sân động loạn, loạn vắng quên, tình thương đạo đức lập nền tiến thân. Lúc đó cái sự tham sân động loạn nó vắng đi, nó không còn lưu luyến với chúng ta nữa, chúng ta quên nó đi. Tình thương đạo đức lập nền tiến thân đó, chúng ta thấy tình thương và đạo đức cao quý nhất ở đời. Đã, lập nền tiến thân hòa với các giới và học nơi các giới, cảm thông muôn ly muôn phần, mến mong trời đất xét cân lầm người. Chúng ta thấy muôn ly muôn phần đều dòm lên hướng thượng và mong muốn sự mến mong của trời đất. Chúng thấy cái mến mong đó, sự cao lớn đó, sự rộng lớn đó xét cân lầm người. Bởi vì trong lòng của con người, người nào cũng có sự rộng lớn vĩ đại mà không biết, ở trong cái eo hẹp. Mà chúng ta tu đây thì càng ngày càng nới rộng ra, nó hòa đồng với sự mênh mông của trời đất. Chúng ta thấy cái lòng người nó vẫn eo hẹp. Nếu mà các bạn tu chưa tiến tới đó thì các bạn đâu có dòm thấy cái tính cách eo hẹp của các bạn ở thế gian. Rồi các bạn thấy tu một thời gian rồi, các bạn mới thấy cái tính cách vô cùng tận mênh mông của các bạn cũng như là trời đất lớn rộng. Thì lúc đó các bạn mới ổn định, càng tu càng tiến càng tự, người người quý đạo, người người yên vui. Chúng ta càng tu càng tiến thấy càng tươi, con người nó vui vẻ. Không phải ăn yên ăn sâm mà nó vẫn tươi, bởi vì nó hướng được cái thanh khí điển, nó thấy nó nhẹ nhàng. Người người quý đạo, người nào mà đạt tới đó quý sự sáng suốt của mình lắm. Người người yên vui, mình thấy sự sáng suốt mới giải tỏa được sự phiền não sai quay của mình. Thực hành tiến triển rèn tươi, trở về thực chất hưởng mùi phước âm. Chúng ta thực hành tiến triển luôn luôn, cứ đi luôn và rèn tươi rèn luyện. Nay không được thì mai, mai không được thì mốt, nhất định phải đi tới chỗ thành công, trở về thực chất hưởng mùi phước âm. Chúng ta trở về căn bản của cái tiểu hồn này, rồi chúng ta hiểu rõ cái tiểu hồn này, rồi chúng ta thấy cái sự vô cùng tận của nó, chúng ta mới nắm đó mà tiến tới đại hồn. Chúng ta mới hưởng được phước âm, cái phần bên trên đại ân chúng ta và cái phước chính chúng ta đã tạo trong sự sáng suốt triền miên để hưởng đời đời. Cho nên mục đích của chúng ta tu phải đi tới đời đời, chứ không phải đi tới sự tạm bỡ. Nếu sự tạm bỡ chúng ta tu làm gì? Chúng ta đã dày công sửa sửa để đi tới nơi đời đời chúng ta mới sửa, mà tới nơi tạm bỡ chúng ta không làm, không có tu để làm gì. Chúng ta không có gia công vô tu để làm gì. Cho nên các bạn tu đây rồi các bạn thấy từ trước kia chưa tu tâm hồn các bạn như thế nào, tu rồi các bạn thấy không? Sự ổn định nó khống chế tất cả những sự động loạn và hóa giải tất cả những sự động loạn. Mà chính bản thân và tâm hồn của các bạn đã vượt qua, đã tự chứng nghiệm thấy rằng chúng ta đi vô trong khó khăn, chúng ta mới thấy rõ tính chất vô cùng tận của chúng ta. Nếu chúng ta ở trong cái chỗ dễ dãi, làm sao thấy được cái tính chất vô cùng tận của chúng ta? Chúng ta có sáng suốt vượt mức, trong lúc đụng độ rồi chúng ta mới thấy sự ổn định nhanh nhẹ cái phần thanh điển nó rút ngay bộ đầu. Thì cái chấn động lực đó nó mạnh hơn những người mà không có thực hành. Thì tự nhiên chúng ta hóa giải sự việc một cách dễ dàng, không có khó khăn. Không phải là chấp nhận là thua, nhưng mà sự sáng suốt. Chúng ta giải được cái phàm ngã, không bao giờ thua phàm ngã. Cái chân ngã sáng suốt rồi thì giải phàm ngã, và phàm ngã sẽ biến thành chân ngã hòa hợp để đồng tiến. Thì nó không có làm lúng đoạn tinh thần của chúng ta được. Chính ngay trong bản thể, trong tư tưởng của chúng ta thường thường mâu thuẫn với nhau và làm cho chúng ta rắc rối, là cái tối với cái sáng học chưa hết mà thôi. Học hết rồi thì không có gì hết. Tôi đã nói các bạn nhắm mắt ở đây tắt đèn, các bạn thiền đi tìm ánh sáng. Mà trong thiền, trong bóng tối, tại sao mà tìm được ánh sáng? Là bạn tìm được cái thực chất của cái bóng tối bạn, thì tự nhiên bạn sáng rồi chứ gì nữa. Sáng tối một lượt, nó mới khai thông, nó mới tiến qua, nhưng mới đưa cho các bạn đi tới chỗ nhẹ nhàng, an nhàn, tự tin, vững bước, vững tiến. Trong cái chu trình học hỏi của mình, xuống thế gian bao nhiêu thế kỷ, bao nhiêu sự đau khổ chúng ta đã vượt qua hết rồi. Rồi đây tới kia không có cái gì khó khăn nữa, chỉ có cái ý chí thanh thản và tự vượt, tự quyết trong hành trình, nhất định phải đi tới đích và trở về với thực chất căn bản vô cùng tận của mình mới được. Còn nếu chưa chịu hành mà để trở về thực chất vô cùng tận thì các bạn sẽ bị mê loạn trong cái hành trình nửa đường, hay là 1/3 đường, 2/3 đường, thì các bạn bị sa ngã qua một nơi khác, rồi từ đó nó cuốn cuồng bạn, rồi bạn khó tìm. Cho nên có cái nào nó cũng có cái hay. Bạn đang tu cái pháp này, bạn đi nhảy cái pháp khác thì nó cũng có cái hay, bạn mới nhảy, nó thích hợp với bạn, bạn mới nhảy. Nhưng mà bạn cứ thử thí nghiệm đi một thời gian, rồi tuổi tác nó có chờ đợi bạn. Đi vô cái pháp nào chỉ có cái ý chí kiên quyết tu hành mà thôi. Mà cái pháp này mà chúng ta không dùng ý chí kiên quyết tu thì bây giờ một tiểu cái pháp nữa chúng ta cũng lưng chừng thôi. Tiến tới một bước rồi lùi ba bước, cứ vậy hoài. Thì ở trong cái cảnh sống lưng chừng và đau khổ, cho nên rốt cuộc chỉ có cái khí trực lưu thanh, thanh tịnh rồi mới thấy minh sư ngay trong cơ thể chúng ta. Lưu ly thanh điển từ huyết quản, từ tế bào, từ cái nẻo hấp thần kinh chúng ta đều có sự thanh tịnh hóa giải cho chúng ta hết. Và chúng ta không trở về với cái chỗ đó để học. Minh sư là càng khôn vũ trụ, phối hợp thành một cơ tạng của bạn, có an bài trật tự, có đầu đuôi tay chân rõ ràng, có sân khắc lịch thuận. Câu chuyện nào đến với bạn và câu chuyện nào đến với người khác nó khác hết, không phải giống nhau đâu. À, nhiều người không biết rồi ôm cái khổ của người khác vào lòng mình, nhưng mà mình không biết cái khổ đó nó là thế nào, không có sáng suốt, không giải quyết được, không nên ôm. Chuyện khổ mình chưa giải quyết được, mình giải quyết một chuyện khác khổ nữa thì không có thể giải quyết được. Cho nên các bạn không nên thu thập những chuyện ô trực nhiều, thay vì cứ trực lưu thanh. Phải tự hành tự giải mới được, không tự hành tự giải không bao giờ đạt được cái gì. Bây giờ cái tâm trí của chúng ta không cương quyết, bây giờ bạn có 1 triệu pháp môn trong căn nhà bạn rồi cũng như không làm gì được. Cho nên chính tôi ở trong hành trình, tôi chỉ thấy cái nào hay, cái nào phù hợp chân lý thì tôi học. À, những lời giảng cao quý hay phù hợp với chân lý, cái quạt máy chạy mà tôi hiểu được chân lý, nó cũng là thầy tôi. Mà thằng con nít nói một câu hay nữa, tôi nghe tôi thấy phù hợp và dẫn tiến tinh thần, bộ đầu tôi được cởi mở sáng suốt hơn, tôi cũng phải học. À, cho nên muôn hình vạn trạng nó đang tiến và đang dạy mọi người, và trong tinh thần xây dựng cởi mở, cho nên chúng ta phải hiếu học mới được, chứ đừng có khép mình trong cái chỗ eo hẹp mà bị lệ thuộc bởi cái này cái kia cái nọ, rốt cuộc không có tiến nổi. Cho nên các bạn phải cố gắng ý thức rõ những cái gì trước mắt bạn là bạn, chính bạn là của tất cả, chứ không phải riêng của bạn đâu. Bạn là tất cả mới là đúng, thì bạn thấy thanh tịnh. Còn bạn về tư chỉ cá nhân không bao giờ bạn thấy thanh tịnh. Cảm ơn các bạn.
Ai cũng muốn nghe chuyện của người khác nói cho mình nghe, ai cũng muốn ăn cái bánh sẵn họ làm cho mình ăn, ai cũng muốn mặc cái áo họ làm sẵn cho mình mặc. Cho nên nhưng mà mình chỉ thiếu biết cách làm mà thôi. Nếu mình chỉ yêu nhẫn tự làm sáng tạo ra thì cái gì mình cũng có. Còn mình thiếu sáng tạo là mình thuộc về yếu hèn. Cái tu này cũng vậy. Tu mà không có tự tin, căn sanh không chỉ tự khai thác lấy mình để trở về với thực chất thì không bao giờ tu được. Tôi rất muốn có giải thoát, nhưng mà không biết đạo là gì, giải thoát để làm gì. Thành ra là khi tôi học cái pháp môn đạo tới đó, tôi chừng người ta đó bị ta tập tức này kia cái nào, cho tôi bỏ cái đạo luôn. Và tại vì tôi chưa ý thức rõ tại sao tôi phải giải thoát, giải thoát để làm gì. Và tôi như này không hiểu. Khi chúng ta muốn chọn lựa một cái gì, chúng ta phải đem tất cả những kinh nghiệm của đời và cái tâm linh của chúng ta phối hợp lại để tìm hiểu cái việc này nên dù tôi có thất bại đi nữa tôi được một cái gì, cũng như cái khác các bạn đang hành đấy là một cái pháp môn cho các bạn tập thể thao, làm cho các bạn khỏe mạnh, cái hơi thở của các bạn sẽ dài thêm, trở lên cái cuộc hành trình của đời sống thật cái nhẹ nhàng thay vì bệnh hoạn. Đó là cái phương pháp trị bệnh luôn. Mà nếu bạn thực thi thức đúng theo lời dẫn dắt của người đi trước thì tự nhiên các bạn không nhìn tiếng cũng phải đạt được sự sức khỏe. Còn cái đạo về phần tâm linh, tâm linh là gì? Là cái tánh của các bạn hay giận hay hờn hay suy nghĩ tầm bậy tầm bạ mà bạn chịu sửa là bạn phải mượn nó, giải nó và đưa nó tiến tới sự lớn rộng hơn nữa thay vì ở trong sự hẹp hẹp. Thì lúc đó các bạn mới thấy giá trị của bản năng của mình. Thế nên mình không nghĩ chuyện nghĩ lại và ăn bám nữa, mà mình nghĩ cái chuyện tha cho mọi người thay vì cái tình quay. Đó, chúng ta mọi người hiểu được ý thức như vậy thì cộng đồng của nhân loại đều tiến hóa và tốt cho tình thương và đạo đức. Nhưng mà nhiều người họ ở trong cái bản tánh hạ trí eo hẹp, không chịu hiểu vấn đề đó. Tôi ăn cắp được của ông này là tôi sướng rồi, tôi giúp được của người này là tôi sướng rồi. Nhưng mà mình tự đưa mình xuống được cũng là không khác. Bởi vì mình ăn cắp món đồ của ông đó, mình đâu có khổ mà mình biết sự giá trị của nó đâu đâu. Xuống rồi tôi tôi giác này là tôi cắt được cái tinh thang rồi ra bữa sau tôi cắt tôi giác ngon hơn. Đó, tôi bỏ sáng tạo cho tôi. Và tôi chôn sống, tôi tinh thần tiến hóa cho tôi. Đó, thế nhiều người anh cắt tức của cái tiền mà giết công nó cũng chẳng hạn. Tôi đến làm giàu, phân phối nhà cửa lần rộ nhưng mà tự chôn sống là không ai. Thì tại sao? Tại mình yếu hèn, mình không có khả năng sáng tạo. Nếu mình có khả năng thì mình chỉ trả không vay.
Đó là người tiến bộ.
Ở đâu cũng tiến bộ mà đạo cũng ngon. Nếu mà tu thì dễ, không có khó khăn.
À,
cho nên chúng ta tu ở đây phải trở về chân lý thực chất của chúng ta là thanh điển. Mà thanh điển đó nó mắc hơn của thể của thế gian. Các bạn vun bồi và các bạn tu, các bạn đạt được một phần thanh điển là do thanh điển của các bạn giá trị nhiều lắm. Một chút xíu chuyển trong đầu óc của bạn, bạn thấy thông minh hẳn liền, sáng suốt hẳn liền, giúp đỡ người ta đặt lời nói. Và làm việc gì cũng đưa ở trong sáng suốt, tìm những sáng suốt, không bị đẹp. Cho nên nhiều người sai, sai ở trong cái tạm cảnh, rồi tưởng đó là chân pháp. Nhiều người tu cái pháp này được mọi người tự do, tự hành để tiến. Học nguyên cái mình được sức khỏe trước hết, tự nhiên có quân bình tư tưởng và biết tư đạo Phật. Thì những cái cuộc hành trình đó mà mình chưa làm, nhưng mà mình muốn đi làm ông Phật ông Tiên mà không biết ông Phật ông Tiên là cái gì. À, không biết cái ông sung sướng kia là cái gì. Cái ông sung sướng kia trước kia ông khổ kia đó, ông mới có ngày. Thì bây giờ chúng ta phải qua cái hành trình khổ chúng ta mới đạt tới cái ngày đó. Khi không mình nhảy cái ngang xương vô nó ngồi ghế ta là nó ngồi được. Thế chứ? À, cái tu của chúng ta cũng vậy. Muốn làm Phật nghĩa sao được? Chưa tự giác mà ai chứng nhận cho mình là ông Phật. Ông Phật là chẳng qua là con người tự giác. Tự sửa là tự giác. Con người tiến bộ của nhân loại. Tự sửa là tự giác. Còn mình không chịu tu, không chịu sửa làm sao mình có sự tự giác. Cho nên nhiều bạn sai, ngược lại rồi, tôi mong được gần người Phật để hiểu cái gì. Tôi là tôi ý thức gì cho với tôi là tôi ý thức cái chân lý không thay đổi, cái chân lý đời đời, chân lý dần được tiến hóa và làm cho tôi thấy hạnh phúc rõ ràng, an cư và tôi thấy tôi phải đóng góp cho mọi người. Tôi thấy tôi thân nhẹ hơn người ta, trong lúc người ta còn đau đớn. Tôi ôm lấy cái chân lý của tôi, chứ tôi phải ôm lấy ông sư của tôi thì tôi chết rồi. Tôi bị ông sư gà. Tôi ôm lấy người thương pháp của tôi thì tôi bị người thương pháp gà. Không nên. Thì tôi nói các bạn tu, cái pháp này là ý thức rõ, thì bạn ý thức rồi là cái đạo của bạn. Và bạn sửa rồi là bạn biết. Chính bạn biết cái đạo của bạn, bạn mới có nhiệm vụ sáng suốt. Thực thi mọi điều xây dựng sáng suốt cho mọi người mọi nơi. Chúng ta tiến hóa trong cộng đồng nhân loại, tiến tới cộng đồng nhân loại. Chúng ta không mê loạn vì của cải thế gian. Nhưng mà chúng ta có đạo sản xuất ra của cải cho mọi người, không có mê loạn vào đó. Chúng ta mới thấy cái tâm chúng ta chân giác. Cho nên các bạn tu trong hành trình các bạn thấy không? Khi mà mọi người mỗi tu vô sơ hồn cũng động dữ lắm. Thế sao động dữ vậy? Chừng nào tôi mới tỉnh, bởi vì trước kia tôi biết rất bao nhiêu sự động tham lam của tôi. Bây giờ nó xuất hiện trong đầu óc, nó quay không hiểu tham, không quay cái hành động sai quay. Và tham trong không hiểu tham, tham bất chánh. Tham xây dựng và tham cởi mở mới là tham chánh. Còn tham của cải eo hẹp, dấu đức, cái đó không phải tham chánh. Cái đó là suy đồi tâm điểm. Cho nên các bạn sơ hồn, các bạn thấy nó ra nhiều chuyện lắm. Giận ai thì nó ra cả đống công chuyện giận, có thể kế hoạch giết người luôn. Nhưng mà nhờ cái thiền rồi nó tan. Bạn kềm chế nó không cho nó hành động. Nó ra gì nó ra rồi một thời gian nó sẽ hết. Rồi trong cái mê nó có tỉnh. Lúc đó bạn thiền, bạn làm pháp luân, bạn định thẳng cái nó mê. Nó mê nhưng mà nó cũng nghe người ta nói chuyện, nhưng mà nó không có sự phức tạp trong nội tâm xuất phát ra như hồi trước nữa. Giận đi, không có những hành động ra nữa. Thì đã ở trong sáng suốt. Mà trong sáng suốt rồi nó mới thực hiện tình thương. Nó thấy nó cầm thương nhiều người thì nó thương nhiều hơn. Mà nó ghét nhiều người thì nó ghét nhiều hơn. Đó. Cho cho nên bắt buộc nó phải thực thi trong tình thương và đạo đức. Thì con người thấy nó không cần gì, nhưng mà trong cái không nó có. Hỏi cho mọi người chúng ta nó mới bắt quên nó sẽ gặp tới cái tình thương và cái ơn nghĩa, cái tình nghĩa thế gian nó có hết. Lúc đó bạn tha hồ rồi sung sướng, cái làm sao mà đi đâu có người ta quan tâm rót nước mời bạn uống, bạn thấy cũng no lòng mà trong nước tình thương và kết nối bạn. Còn tới mà tắc vật của sợ ông đó ra rót ly nước cho ông uống thì cái nước nó không có nghĩa lý gì hết. Ông đó buồn hết cao lắm, tôi sợ lắm, tôi rót ly nước cho ông uống rồi ông đi cho rồi. Cái đó là mình đặt trong trước mình vào lòng, thấy không? À, còn mình đi không phải mình đi tới tìm người ta, nhưng mà ta gặp là mình kinh mến và người ta cứ kính mến cho mình một giọt nước. Tuy rằng nước có trời đất nhưng mà lòng tin của họ mình thấy cái gì nhỉ? Mình thấy tình thương là cao quý. Cho nên các bạn phải ở trong sáng suốt, mình hành động sáng suốt, luôn luôn mình hướng cái sự sáng suốt. Bất cứ một tâm của con người đều ở trong chân lý hết. Nhưng mà thiếu thanh tịnh không thấy đó thôi, như tôi đã nói trên bằng này. Một cử động của chúng ta đều là chân lý. Một cái âm thanh xung quanh của chúng ta đều là chân lý. Một sự sân si đối diện của chúng ta đều là chân lý. Mà chúng ta thiếu sáng suốt để nhận được và hiểu nó mà thôi. Và chính những cái trạng thái đó là ta, chứ không phải ai nữa. Hiểu vậy chúng ta mới nhập định và thiền được. Còn nếu cái cảnh thái ra thấy khác hơn là bạn không bao giờ thiền được. Bởi vì chúng ta xuống đây luôn luôn nhìn nhận cái thế giới. Những cái cảnh nào chúng ta cũng có chuyển qua. Cho nên tất cả đều là ta. Quản lý động như thế. Mỗi người chúng ta được tiến hóa tới cộng đồng vô vi. Thì mỗi người được giữ cái không không là những tiên cái gì có gì đâu. Tình thương và đạo đức. Có gì đâu, không có việc tư lợi nữa. Em thì sự mở mở triều miên của các nhân loại sẽ tiến hóa. Đi đến tình thương mở mở thật sự mà mọi người phải thực hành. Không phải nói bởi đôi môi, nhưng mà phải thực hành để đi đâu. Nó mới là đúng. Khi mà bạn hết sợ mất cái gì rồi á, thì bạn thấy bạn ở trong chân lý. Mà bạn còn sợ mất một cái gì á, bạn không còn chân lý đâu. Bạn còn giấu giếm và bạn lấy những cái gì để biện hộ cái sự sai của bạn, thì lúc đó bạn cứ vẫn còn xa ngã và trật tự. Còn bạn thật thà với mọi người thì bạn thấy không có cái gì khó khăn. Có người thật lúc nào không có bao giờ gặp khó khăn, và có người sẵn ra nó qua được đời này nhưng mà nó khác không bao giờ đúng được, nó phải bị đụng phải, thấy không? Cho nên chúng ta hiểu rồi trong kinh nghiệm của đường đời, bạn bè chúng ta cũng có, đạo hữu chúng ta cũng có, người gian xảo thuyết không và không hành mình cũng thấy rõ rồi. Cái chân và cái giả của họ mình thấy rõ, mà mình học cả chân lẫn giả để chân giả mình tìm ra nguyên lý là nó là chân. Không có giả các bạn làm sao thấy cái chân, mà không có chân làm sao các bạn chuyển cái giả tới cái chân được, thấy chưa? Không có sáng làm sao thấy tối, mà không có tối làm sao so sánh với sáng. Cho nên các cái nghịch thuận đều là chân lý, dẫn tiến con người đi tới quân bình và giải tỏa những sự khao khát của nội tâm. À, có sanh là có tử, có tử là có sanh. Những người chết đi phần hồn họ vẫn còn lúc nước, vì theo sự thanh nhẹ cái chết của họ, họ tu gì thế nào, họ tu gì thế nào. Tâm hồn họ cao siêu đến đâu, họ sẽ hướng và tiếp tục. Thì mỗi người nó tự lo, mà mình biết tự lo mình là lo cho ai? Lo cho tất cả mọi người. Bởi vì mình vay cả cả thôn của trường, mình vay tất cả tình thương nó xung quanh mình, mà mình biết tu cho nó sáng suốt để mình trả thành sáng suốt. Mình không tiếp tục vay và lợi dụng nữa, thì cái chuyện đó ta biết là bao nhiêu và tâm tư tưởng chúng ta thăng hoa dễ dàng và tiến hoa mãi mãi trong đời sống. Của thế gian, của những một ngày kia chúng ta đã nhập niết bàn hay là đi một nơi thanh cao hơn nữa, thế chứ? Cho nên các bạn muốn tu có ý thức là không nên ỷ lại nơi người truyền pháp và không nên nghe những cái đặc điều mê tín. Các bạn chỉ nghe chân lý sự thật
có thể xung động trong tim bạn rồi các bạn giữ đó mà thôi. Đó là thanh nhẹ, đó là mất tiên, đó là cuộc hành trình tiến hóa của Phật hồn. Thì bạn ý thức đó mà thôi, ôm lấy sự thanh nhẹ mà thôi. Thay vì ôm sư, ôm một người bạn đạo cũng không có ích gì. Bởi vì bản thể của con người ở trong đó nó còn trần trừng, biết nó sang ngã lúc nào và biết nó tự suy sụp lúc nào. Cho nên chúng ta không nghĩ lại nó được được mà. Nhưng mà chúng ta chỉ tưởng nơi chân lý không thay đổi và nắm đó để tiến qua. Đó là chánh pháp đời đời của các bạn. Đó là chuyện cho các bạn bước tới bất cứ tình trời nào các bạn cũng đi tới. Nếu các bạn biết giữ cái Phật chân chánh chân lý đó để tu. Thì cuộc hành trình tối tâm bây giờ các bạn đang đi trong hành trình tối tâm và đang tiến trong hành trình đạt loạn trở ra. Chính cơ tạng và trí óc con người, người nào chưa tu cũng đã và đang đạt loạn. Và trong cái động chúng ta đi tới cái tịnh phải nhất quyết đi mới đạt ra cái tịnh. Thì cái trường động là nó là tịnh cái gì? Đi cái đường tối và sáng cái gì? Cho nên cái hành trình phải đi, phải đặt rõ vấn đề và mức tiến của chúng ta. Không nên dùng nhiều. Thấy cái pháp này nó dễ, không ai làm thầy ai. Chúng ta đều là bạn tu, kẻ đi trước và người đi sau, trao đổi những tiến hóa mà thôi. Để vượt lại những sự người đó đã đạt và truyền cho người chưa đạt thì có bao nhiêu không? Thì các bạn người nào người này cũng là thầy hết, cần gì phải kêu thầy chi? Hết thầy là thầy thì cũng không thầy. Thế nào? Thì cần có sự trao đổi và chân lý là thầy. Chân lý là sự thật của thầy yêu cầu. Tôi phải tiến tâm hành trình để trở về thực chất của tôi. Tôi phải hiểu thở, tôi phải hiểu hơi thở tôi. Tôi phải hiểu sự thanh nhẹ chủ trương của hơi thở tôi. Và tôi hiểu sự thanh nhẹ tôi được điều năng lưu ly trong điều quả của tôi. Đó là sáng suốt đời đời của tôi. Tôi phải trở về đó. Rồi tôi mới làm việc được tốt cho mọi người. Còn tôi biết tôi cứ gắn cái sự khổ cho mọi người và tôi đem sự đau cho mọi người. Rất vượt vượt tôi cũng đau luôn thì hai người tôi cũng đổ được không? Phải ở trong tình thương và xây dựng nó cũng đổ được. Cho nên chúng ta tu, chúng ta biết yêu thương cơ thể này. Chúng ta dung bầu những cơ thể này sát xuất. Chúng ta biết làm pháp luôn, kéo cái lớn để giải cái nhỏ. Kéo cái thanh để giải cái trường. Đó. Chúng ta đã có cái ý thức đó thì chúng ta nên tiếp tục trong hành trình. Thì càng ngày các bạn sẽ càng nhẹ. Càng ngày các bạn sẽ không bị tỉnh bởi ai, chính tự lực, căng sanh. Và chúng ta thấy chúng ta phải trả cho mọi người trong một kiếp người. Không còn sa đọa, không còn cho chúng ta là nô lệ nữa. Và chúng ta là chủ rõ ràng, sửa mình để đạt được sự thành cao và trả lại cho mọi người. Nếu các bạn không làm chủ quyền thì các bạn làm sao các bạn có gì mà trả cho người nào? Thấy chưa? Mọi người vì mình vì mọi người, cái đó là rất đúng. Đó, nhiều người tới thời buổi này tới mới thấy rõ rằng tôi đã sai lầm. Tôi kiếm biết bao nhiêu của rồi mà tôi còn muốn kiếm thêm. Tôi sống trong mê loạn, ngày nay tôi không còn số nào, tôi mới thấy rằng cái số tiền tôi mà chết đi sống lại tới bây giờ tôi ăn không hết. Một kiếp nữa ăn không hết, một kiếp nữa tôi ăn không hết. Tại sao tôi mê? Trong cái hành trình mê loạn, tham mà tham bất chánh, cho nên nó trở nên cái đạo ác mang sợ cho mình, bắt buộc người khác mà mình không biết ở chỗ đó vì thầy vậy đó. Cho nên chúng ta trở lại đây rồi chúng ta đi trong cái tình không còn cái mê, bởi vì trong hành trình mê chúng ta đã qua rồi. Bây giờ chúng ta thức giác rồi, trở về trong cái mê nó có cái tình, cho nên mượn cái pháp để đạt tới sự thanh cao. Và các bạn có của các bạn gỡ thanh điểm, gỡ ngân hàng thanh điểm thì các bạn còn lại lại đó là thanh. Mà các bạn không tu, không có thanh điểm của người ta có phước mà ăn. Thiếu gì người có tiền, thiếu gì nhưng mà đâu có phước mà ăn. Một thì tắc cơ, hai là bị bệnh hoạn. Ăn con cá vô con bữa, mà ăn con cua vô con bữa, ăn nước thì treo cũng được. Rồi bị chảy luôn, ăn không được, mà của thiệt nhiên. Đó. Tại mình thiếu sáng suốt. Không bị hình phạt cách này, mình bị hình phạt cách đúng. Kỳ hạnh phạt, thì kỳ hạnh hơn này là để cho con người thấy rõ mình có nghiệp nên giải nghiệp, phải băng lòng trả quả để tiến hóa. Cho nên chúng ta cùng nhau. Rồi từ từ đó chúng ta thấy được thương yêu lẫn nhau, thương yêu mọi người. Chúng ta làm nhiều nhưng mà chúng ta ăn ít và đóng góp cho mọi người sự sự hóa. Đó là tương tự. Và đó là ảnh hưởng. Khi mà mình giúp được mọi người có ăn thì mọi thương yêu mình biết là bao nhiêu. Mình thấy hạnh phúc. Hạnh phúc gia đình chẳng qua vợ chồng thương yêu nhau, con cái thương yêu nhau. Nhưng mà hạnh phúc của nhân loại thì mọi người sẽ thương yêu. Cái đó hạnh phúc của lợi động. Và cái hạnh phúc đó đời đời là ghi ơn trong tâm tâm của mọi người. Cho nên chúng ta đừng vì tư lợi quá rồi sẵn cho sự đau khổ ở sau này. Người tôi phải nhìn thấy tất cả đều nghĩ tới sự sáng suốt. Cho nên các bạn tu một thời gian thì các bạn thấy này kia cái nọ. Cho nên người tu ta thực hiện được các cái chán và các bạn tu tự nó ly khai, tự nó rời bỏ. Và nó làm cái gì cũng tốt và cách thức tình cho nó sao càng. Cho nên bạn khi mà công phu có một đi cầu có ánh sáng nhắc mặt thấy ánh sáng. Mà ban ngày bạn nghĩ cái chuyện siêu xẻo chống đối họ làm chuyện sai lầm thì tối nó mất đi thiệt. Tối thiền là các bạn mất cái sự sung sướng đó nghe. Cho nên cái pháp công phu này là bạn tự kiểm soát với bạn thôi. Bạn mất cái đó không có khác gì bạn mất bạc tỷ. À, còn bạn đuổi cái đó bạn đi được không biết còn cho ai biết được ngoài mình. Thì mình chỉ hiểu sự sung sướng trong thời công phu đó thôi. Cho nên cái phương pháp này mỗi người tự kiểm soát lấy hành động. Bạn có đổ lỗi cho một người khác làm sai lầm trong hàng ngày thì tối công phu đó của bạn không có được thơ thơ đó. Nó giật bạn ngã không làm được. Mà bạn đối xử cái gì nó tròn tốt thôi mà. Bạn làm từng khi trong nhiệm vụ sáng suốt của trời đất thì lúc nào bạn cũng được khỏe và nhẹ hơn. Cho nên hôm nay chúng ta lại tái ngộ nữa để nghiên cứu chắc cho mọi sự việc và để nghiên cứu cái gì là chân lý, cái gì là tình thương và đạo đức. Và khi tình khi mà bạn trong tâm bạn mặc cái không không là cái tình thương của bạn, cái không còn có đó bạn. Tình cái tưởng cái không đó mà còn có hỏi không? Bây giờ bạn tắt cái quạt máy xem coi, bạn thấy tránh quạt rõ ràng. Nhưng quạt máy chạy cua nhanh hơn thì bạn dùng chút lên qua con đâu có thấy. Chút trên tầng đó bạn đâu có thấy, đâu có thấy cái cánh quạt, nó thông suốt bên trên. Bạn dùng cánh quạt rồi mình thấy cánh quạt vô cái tầng đó ra là mình chậm. Mà trong cái không này nó có cánh quạt không? Có. Trong không nó có. Cái phần thanh điểm trên trời đi, ánh sáng rọi xuống đó. Sự rung động của nó gấp tiểu tiểu lần của chúng ta nó qua anh sang đi qua sinh như này thấy rõ chưa? À, bởi chúng ta cái ánh sáng chúng ta không có tương đồng làm sao chúng ta thấy được cái cảnh đó đâu? Thiên đàng trước mắt bạn chưa đâu? Các bạn không chịu rung động kịp thời thì không bao giờ thấy được. Không đi tới ngôi cùng tận thực chất của bạn thì đâu có thấy. Cho nên chúng ta tu để vun bồi cái luồng thanh điển cho nó được thanh được tịnh nó mới thấy. Thì rõ ràng cái câu chuyện trước mắt ngón tay của bạn cũng vậy, đưa ra thấy là bạn làm chuyện bạn chặt đâu có thấy ngón tay liên tục làm mau hơn nữa thì mất cả ngón tay, nhưng mà trong câu nó có ngón tay đó. Cho nên bạn tu trở về cái hư không thanh tịnh đó mà nó có sự đời đời của bạn là cảm động hay không. Cái điều này thì chúng ta đang có mà ông chưa tu tức không thì chết cha rồi đói rồi hầu đầu và đòi đầu ăn không tên. Cái đó nó quá giải và nó chuyển hóa ra cái vật thể ở thế gian, cái vật thể ở thế gian không chuyển hóa ra nó được, nó là chủ luôn luôn là bạn. Không có kiến thức các bạn đâu có làm ra được cái gì, nhưng mà có kiến thức là có cũng cải cái gì nữa. Thì có sự kiến thức các bạn ổn định chừng nào nó là tâm của các bạn nhẹ thì các bạn sẽ làm nhiều cái hay hơn nữa và gọn ghẽ hơn nữa, giúp mọi người cởi mở và tiến hóa hơn nữa.